bây giờ đến giới thứ 14. Tất nhiên là tỳ kheo ni cùng nhau ở chung. Có hai vị tỳ kheo ni giới 14, cái tên của nó là thân cận giấu tội. Tức như là hai người thân nhau, phải không? Ở chung với nhau và cùng làm những cái việc hạnh ác. Hạnh ác tức như là cùng giỡn cười, hí tiếu với cư sĩ, làm những cái hạnh như người thế tục đó. Ta gọi là làm hạnh ác. Cái tiếng xấu đồn vang, tất nhiên là làm cho tới nỗi mà đâu người ta cũng nghe hết. Đó, đồn đãi khắp nơi. Mà lại che giấu tội cho nhau, tất nhiên là đáng lẽ hai tỳ kheo ni mà thân nhau á, thì thấy người này có lỗi, người kia phải can, phải dạy, phải sửa. Này cả hai cùng phạm và cả hai cùng khuyến khích giấu tội, tất nhiên là cùng nói là mình có tội hết, mình cứ làm mấy cái việc này. Đó. Cho nên á, các vị tỳ kheo ni, chúng tỳ kheo ni bắt buộc phải đến tách hai vị đó ra, biểu là đừng có ở chung. Đó, ở chung rồi cái người này làm, người kia phụ họa, mấy chị phải ở riêng đi ha. Mấy chị ở riêng á, thì Phật Pháp mới được lợi ích. Tất nhiên là ở riêng thì mỗi người ở nơi, không có chung với nhau làm việc xấu nữa. Đó. Như vậy mà khi các tỳ kheo ni can mình mà để can tới 3 lần, không? Can 3 lần mà không bỏ thì tội phạm tăng già bà thi sa. Và cái giới thứ 15 này á, thì nó liên hệ tới giới 14. Tất nhiên là khi mà các tỳ kheo ni can hai cái cô mà ở chung nhau đó, rồi làm yết ma, biểu phải ở tách mỗi người nơi đó, thì lại có một cái vị tỳ kheo ni khác. Và cái vị tỳ kheo ni này cũng không ai khác hơn là ngài Thâu La Năng Đà. Đó. Hai cái cô trước đó là cô Tô Ma và bà Phả Di ở chung làm hạnh xấu giấu tội nhau, chúng tăng làm pháp yết ma biểu ở riêng, thì Thâu La Năng Đà mới dạy hai cái cô này là nói: ô mấy chị đừng có nghe lời, ở riêng chi cứ ở chung đi. Tôi cũng thấy có các tỳ kheo ni khác cũng làm hạnh xấu rồi cũng dở vậy đó, mà đều đâu có ai đuổi đâu ha. Mấy chị chắc tại chúng tăng giận, hoặc là chúng tăng thương, giận sợ si, tức như là nói xấu chúng tăng, cho cái lời xử của chúng tăng là không đúng pháp đó. Cho nên cô Thâu La Năng Đà này cũng mới xúi hai người này đừng có ở riêng. Và khi xúi như vậy, không riêng gì Thâu La Năng Đà, trong chúng của chúng ta cũng vậy. Ví dụ như có người làm hạnh, có người không tốt, rồi cái huynh đệ nghe được can ngăn ha, huynh đệ nghe được khuyên can, rồi cái một huynh khác lại tới nói: ôi chị đừng thèm nghe theo lời của chị đó, chị đó chị cũng dở cũng xấu vậy đó, nghe làm chi, chị cứ làm theo ý chị đi. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta đóng góp cái ý kiến nó không, nó trật lất à. Như vậy là phạm tăng già bà thi sa thứ 15. Và đây là chú trọng về cái tinh thần can gián. Quý vị thấy tất cả những cái giới mà về tăng già bà thi sa, từ cái giới mà 13, 14, 15, 16 vân vân đó, đều là khuyên mình á, không nên nghe theo những cái lời xúi dục. Và chú trọng là tỳ kheo ni ở chung với nhau phải khuyên nhau đó. Cái khuyên nhắc nhau đó là cái rất là quan trọng. Thấy sai, thấy xấu, khuyên sửa. Mình nếu mà người khuyên can mình mà mình không sửa, mình cưỡng lại, thì thường thường những cái đó nằm ở trong giới 17 pháp này, 17 pháp tăng tàng, là 17 pháp tăng già bà thi sa. Phạm cái này quý vị thấy không phải là sát đạo dâm vọng đó, không phải là tội nặng, nhưng mà Đức Phật đưa vào trong cái tội này cũng gần như là tội nặng, là bởi vì nếu mà chúng ta tu tập mà không nghe lời, không nghe lời khuyên, không nghe lời can, thì nó hỏng cái đời tỳ kheo ni của mình đi. Cho nên rất là quan trọng cái chỗ mà có được cái sự khuyên can, rồi sám hối, rồi vân vân. Nếu mà chúng ta mà sống trong chúng, mình làm gì mình làm, không ai dám nhắc, không ai dám khuyên mình hết, thì chứng tỏ rằng là phải xét lại mình coi là mình thuộc vào cái hạng cứng đầu hay là cái người dễ dạy, phải không? Đó, mình phải xét lại mình. Còn trường hợp mà thí dụ mình vừa làm cái gì đó mà có người khuyên liền, có người theo nhắc, chị em hoặc huynh đừng có làm những cái việc như thế, thì có nghĩa rằng cách xử sự của mình trong chúng hòa hợp, dễ chịu, có thể thân thiện với nhiều người, cho nên các huynh đệ có đóng góp ý kiến với mình. Thì quý vị thấy trong cái thanh quy chúng ta mỗi nửa tháng họp một lần, và chúng ta ra giữa chúng sám hối cầu xin chỉ lỗi. Cầu xin chỉ lỗi cũng có nghĩa là cầu xin nghe cái lời khuyên can, thấy không? Cầu xin nghe lời khuyên can, cái lời chỉ bảo tận tình đối với mình. Đó cũng là một cách để giúp chúng ta thực hành cái luật của Đức Phật một cách rất tốt. Nhưng mà nó không phải là hình thức nói là tăng già bà thi xa, cũng không phải là hình thức gì hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết quý trọng những cái lời khuyên trong lúc thỉnh nguyện, ví dụ mình thỉnh nguyện mà ai đó đưa ra ý kiến gì nói mình thế này thế kia, mình xuống mình giận đùng đùng, mình sân si 2-3 ngày không thôi đó, thì nên biết rằng vô tình chúng ta đã rơi vào trong trường hợp của 17 pháp tăng tàn. Có nghĩa là cái tâm của mình quá cứng, quá dở. Và Đức Phật biết rằng một vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni mà xứng đáng được nhận của cúng dường và xứng đáng với cái danh từ tỳ kheo của mình, có nghĩa là cái vị đó phải luôn luôn thấp mình đó, phải luôn luôn nhẹ nhàng, phải luôn luôn khiêm cung, và nhất là trong tâm phải luôn luôn xét là thấy mình có lỗi mới được. Còn không mình cứ nói tôi đâu có lỗi gì đâu, tôi đâu lỗi gì đâu mà rầy tôi đâu lỗi gì đâu mà khuyên can, tôi đâu lỗi gì đâu mà nhắc nhở. Thì cách sống như thế suốt đời của chúng ta, dầu là thọ tỳ kheo nhưng mà không được lợi ích, mình không được lợi ích, mà cái quan trọng là Phật pháp không được lợi ích. Bởi vì người ta nhìn vào tư cách mình, ta đánh giá, ta biết là Phật pháp không sửa đổi gì được con người này hết. Thấy chưa? Cho nên nếu quý vị nên cẩn thận cái vấn đề này. Nào mà biết là có người can mình thì biết là mình còn có phước. Đó. Bởi vậy cho nên tôi hay xét đoán cái cách quý vị trong chúng. Người nào mà được huynh đệ chỉ nhắc, tôi biết là cái người đó dễ chịu. Còn người nào mà huynh đệ né hết, né nghĩa là không dám nói tới, không dám nhờ mà cũng không dám nhắc nữa, thì biết là cái người đó là quá cứng đó. Mình xét là mình biết là người ta tới gần mình hay không, mình cũng biết. Thì như vậy đó là ở trong Phật pháp Đức Phật gọi, Đức Phật xếp những cái người đó trong 8 cái thứ ngựa, mà mấy ngựa mà ngựa chứng đó, ngựa dữ đó. Và khi chúng ta đọc luật á, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật á, đối với những kinh điển á, Đức Phật nói rất là từ bi. Mà trong luật á, Đức Phật dạy đệ tử là Ngài luôn luôn dùng những lời rất là thậm tệ, phải không? Ngài mắng là Ngài nói đồ ngu si, không là Ngài ví như là đồ mấy ngựa dữ, mấy trâu trứng đồ này kia không. Cho nên nó nói coi luật thấy, ủa sao Đức Phật không từ bi với đệ tử chút xíu nào trên, không có từ bi. Trong luật Đức Phật rất là nghiêm đó. Sám hối cho sám hối, xưng tội cho xưng tội, cho làm pháp giải tội, nhưng mà khi quở trách luôn luôn là Đức Phật nói đồ ngu si vô trí. Thì như vậy chứng tỏ rằng cái từ bi của Đức Phật có thể hiện qua những cái lời đó, đúng không? Đó, thể hiện qua những lời đó. Còn mà để mà nói nhẹ nhàng, luật mà nói nhẹ nhàng giống như công an mà đi ra đường mà thi hành luật pháp mà dễ, thì kể như là người ta phạm luật. Thấy chưa? Ta phạm luật rất là nặng. Cho nên khi đọc những cái này, tôi thấy cái tính cách của Đức Phật thể hiện rất là đặc biệt, nhất là đối với đệ tử.